Thưa quý vị, trong tạp chí Thế giới đó đây ngày hôm nay, Thùy Dương xin mời quý vị đến với những chủ đề sau: thời trang cổ, mưu toan chính trị của chính quyền quân sự Thái Lan, người Khmer tại Mỹ bị trục xuất về Campuchia, một tương lai bất định, Facebook bị tố cáo thúc đẩy lòng hận thù nhắm vào người Rohingya Miến Điện, tình trạng đâm chém tăng đột biến ở London, Anh Quốc. Tại Thái Lan, trang phục cổ Simla đang lên ngôi. Hàng trăm ngàn người dân khắp nơi trong cả nước khoác lên người bộ trang phục của thế kỷ thứ 17 đến 19. Đó là hiệu ứng đặc biệt của một bộ phim dài tập được chiếu trên truyền hình trong thời gian qua. Ngay cả tập đoàn quân sự cầm quyền tại Thái Lan cũng hưởng ứng trào lưu thời trang cổ này. Thông tín viên RFI Arnaud Dubus giới thiệu từ Bangkok.
Ce sont des costumes de l'aristocratie siamoise entre le 18e et le 19e siècle.
Đó là những bộ trang phục hoàng tộc Simla thế kỷ thứ 17, 19, quần thường ngắn, ống bồng với các họa tiết trang trí, áo làm bằng chất liệu ren và lụa. Trang phục của phụ nữ đôi khi có kèm theo một chiếc khăn lụa vắt qua một bên vai. Tại một số chợ, người bán hàng cũng mặc trang phục này, kể cả các ca sĩ nhạc rap cũng mặc trang phục này lên sân khấu biểu diễn.
Về nguồn gốc trào lưu thời trang cổ, thông tín viên Arnaud Dubus giải thích.
Trào lưu này có nguồn gốc từ một bộ phim lịch sử nhiều tập nói về triều đại vua Narai hồi cuối thế kỷ 17. Bộ phim thành công vang dội. Rất nhiều người Thái sau đó đã ăn mặc theo kiểu của thời kỳ đó, nhất là vào ngày nghỉ cuối tuần khi họ đi thăm các di tích lịch sử, chẳng hạn Hoàng Thành Cổ Ayutthaya. Cứ sau mỗi tuần, trào lưu lại phát triển thêm, tới mức mà các bộ trưởng trong chính phủ quân sự cũng mặc trang phục đó để đi họp. Nhiều lễ hội với trang phục cổ của thời vua Narai dự kiến được tổ chức vào dịp Tết cổ truyền Thái Lan diễn ra trong vài ngày nữa.
Nhưng ẩn sâu phía sau trào lưu thời trang này là những trăn trở về bản sắc của người dân và cả những mưu toan chính trị của tập đoàn quân sự cầm quyền.
Je pense que cela correspond à une phase où le pays est un peu à la recherche de son identité.
Tôi nghĩ rằng điều này ứng với một giai đoạn mà đất nước Thái Lan đang đi tìm bản sắc. Sau 70 năm trị vì đất nước, vua Bhumibol từ trần hồi cuối năm 2016 đã để lại một sự hững hụt lớn. Tương lai dường như trở nên bất định. Cũng trong bối cảnh đó, cuộc khủng hoảng chính trị mà đất nước này sa lầy vào từ hơn 10 năm nay đã khiến một bộ phận trong giới tinh hoa chán nản trước nền dân chủ. Và người ta luyến tiếc thời quân chủ chuyên chế hùng mạnh. Và sự luyến tiếc này cũng phần nào được chế độ quân sự khuyến khích. Trước các cuộc bầu cử dự kiến được tổ chức vào tháng 2 năm tới, tập đoàn quân sự cầm quyền đang cố gắng khai thác nỗi luyến tiếc quá khứ vì những mục tiêu chính trị. Họ muốn thể hiện rằng chính phủ quân sự là một đảm bảo cho tôn ti trật tự trong xã hội sẽ không bị lay chuyển.
Bốn mươi ba người Campuchia tị nạn tại Mỹ hôm 5 tháng 4 đã bị chính quyền Mỹ trục xuất về Phnom Penh. Những người này vốn được gọi là Khmerican, tức là người Khmer Mỹ. Theo ước tính, có khoảng 200 người Khmerican đã từng chịu án tù vì trọng tội hay chỉ vì các tội lặt vặt và bị trục xuất về Campuchia trong năm nay. Đa phần trong số họ đã trốn chạy khỏi Campuchia dưới thời Khmer Đỏ và trong giai đoạn nội chiến. Thậm chí, một số người còn hầu như chưa từng sống tại Campuchia. Từ Phnom Penh, thông tín viên RFI Juliette Boucher sẽ tường trình.
Steven allait très tiré comme les 42 autres Cambodgiens arrivés des États-Unis hier.
Steven trông rất mệt mỏi, cũng giống như 42 người khác từ Mỹ trở về Campuchia. Sau 5 năm bị giam trong tù, người đàn ông từng sống 30 năm tại Mỹ đã không thể thông báo cho gia đình là ông phải ra đi. Steven nói, tôi đã không kịp nói chuyện với họ. Gia đình không biết hiện giờ tôi đang ở đâu. Chính quyền Mỹ đã trục xuất tôi về Campuchia. Tôi vừa mua điện thoại, có thể tôi sẽ gọi cho họ. Qua những người bị trục xuất lần này, 600 người Campuchia khác có tì vết trong lý lịch tư pháp cũng đã bị Mỹ trục xuất từ năm 2002 tới nay. Cho dù họ phạm tội gì đi chăng nữa, cho dù họ mới bị xử án hay bị kết án cách đây cả chục năm, họ đều bị cấm nhập cảnh vào Mỹ trở lại. Thường thì ông Bill Herod của tổ chức phi chính phủ KVL là người thông báo lệnh trục xuất cho họ. Tổ chức phi chính phủ này đang tìm cách tạo điều kiện thuận lợi để họ tái hòa nhập xã hội tại Campuchia. Bill Herod cho biết, chúng tôi nghĩ rằng có thêm khoảng 150 người Khmer ở Mỹ bị trục xuất trong năm nay. Chính quyền Mỹ thắt chặt chính sách nhập cư. Có lẽ số người Khmer ở Mỹ bị trục xuất tăng là có liên quan tới chính sách nhập cư hà khắc nói trên. Hết lời chẩn. Nhiều tổ chức mong muốn thỏa thuận giữa Campuchia và Hoa Kỳ sẽ được thương lượng lại. Trong số đó có One Love Cambodia, tổ chức do người Khmer ở Mỹ sáng lập. Tuy nhiên, Bobby Hahn và Jimmy Ham giải thích họ cần xác định lại phạm vi hành động. Bobby nói, vì không thể ngăn cản các vụ trục xuất, nên chúng tôi tập trung vào việc trợ giúp cộng đồng người Khmer ở Mỹ. Jimmy tiếp lời, chính vì thế mà chúng tôi có mặt tại đây để nói với họ rằng, tôi biết điều gì đã xảy ra với bạn, hãy tới nói với tôi. One Love Cambodia và KVAO từ nay phải sắp xếp để đón tiếp và hỗ trợ những người Khmer ở Mỹ bị trục xuất để họ xây dựng lại từ đầu cuộc sống tại Campuchia.
Juliette Buchez, Phnom Penh, RFI.
Trong tuần qua, ông chủ Facebook đã phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ về vụ tai tiếng để lọt thông tin của người dùng mạng xã hội vào tay công ty Cambridge Analytica. Facebook cũng bị tố cáo làm lan tỏa lòng thù hận nhắm vào cộng đồng Hồi giáo thiểu số Rohingya tại Miến Điện. Trả lời cho câu hỏi, tại Miến Điện, người ta chỉ trích Facebook vì những điều gì? Thông tin viên RFI Eliza Hunt tại Rangoon giải thích.
Facebook bị trách là thiếu hiệu quả trong việc giám sát các đăng tải trên mạng. Chẳng hạn hồi tháng 9 năm rồi, tin giả về việc sắp xảy ra các vụ tấn công giữa Phật tử và người Hồi giáo đã được loan báo rộng rãi. Các thông điệp sai lệch trên đã được thông báo rất sớm cho Facebook, nhưng phải sau 4 ngày chúng mới bị gỡ bỏ. Mà theo ước tính, trong vòng 48 tiếng, một đăng tải có thể được chia sẻ tới 30.000 lần, tới hơn 100 triệu người. Facebook còn bị trách cứ là chủ yếu dựa vào thông báo của người dùng và các tổ chức xã hội dân sự, nhất là vì công ty này không có văn phòng ở Miến Điện. Những người phụ trách đều ở nước ngoài và thiếu hiểu biết về tình hình đất nước.
Mặc dù không có văn phòng tại Miến Điện, nhưng mạng xã hội Facebook lại được sử dụng rất nhiều tại đất nước Đông Nam Á này.
Có khoảng 27 triệu người Miến Điện sử dụng Facebook trên tổng số 54 triệu dân. Người ta nói rằng tại Miến Điện, Facebook chính là mạng Internet. Ứng dụng Facebook được cài đặt sẵn trong mọi điện thoại. Đó là kênh giao tiếp được ưu tiên, kể cả của chính phủ và quân đội. Hồi tháng 3 năm nay, Tổng thống thông báo từ chức qua Facebook. Đối với nhiều người Miến Điện, Facebook là nguồn tin duy nhất của họ.
Mark Zuckerberg, ông chủ tập đoàn Facebook, trong buổi điều trần trước Thượng viện Mỹ, đã hứa ngăn chặn các đăng tải, thông điệp gây hận thù trong vòng 24 giờ. Mark Zuckerberg cũng thông báo tuyển khoảng 10 người Miến Điện để nhanh chóng xác định các thông điệp thù hận cần gỡ bỏ. Nhưng theo nhiều tổ chức dân sự Miến Điện, số nhân viên này là quá ít, nhất là vì tại nước này, ngoài ngôn ngữ phổ thông, nhiều người còn dùng ngôn ngữ riêng tùy theo các sắc tộc. Từ đầu năm nay, thủ đô London, Anh Quốc, bỗng nhiên xảy ra vài chục vụ giết người bằng cách đâm chém ngã gục ngay trên đường phố. Thậm chí có vụ dùng súng khiến người dân vô cùng lo ngại trước hiện tượng chưa từng có trong suốt cả chục năm qua. 55 người đã thiệt mạng, trong đó có 11 thanh thiếu niên. Nạn đâm chém đã tăng 30% chỉ trong vòng một năm. Số vụ nạn nhân dưới 16 tuổi cũng tăng vọt tới 63% sau 5 năm. Và tính trong tháng 2, tháng 3 năm nay, tỷ lệ các vụ giết người ở London đã cao hơn so với ở New York, Mỹ. Từ London, thông tin viên Lê Hải cho biết thêm chi tiết.
Suốt đêm thứ Tư ngày 11 tháng 4 vừa rồi, 200 cảnh sát Anh đã tham gia lục soát và bắt giữ tại cả chục địa điểm khác nhau xung quanh London. Đây là hành động mới nhất của chính quyền trước tình trạng các vụ giết người bằng dao trên đường phố tăng bất ngờ. Lãnh đạo cảnh sát thủ đô Cressida Dick đã mở màn chiến dịch và bà nói với báo chí về mối liên hệ giữa tỷ lệ tội phạm trên đường phố gia tăng và sự phát triển của các băng nhóm mua bán ma túy tuyển mộ trẻ em làm thành viên. Trong những ngày qua, chính phủ Anh bị chỉ trích nặng nề khi một báo cáo của Bộ trưởng Nội vụ Amber Rudd bị tiết lộ ra ngoài, ghi nhận là lực lượng cảnh sát Anh bị cắt giảm 5% trong thời gian qua và thiếu ngân sách để đối phó với các loại hình tội phạm có tổ chức. Một chỉ huy cảnh sát tin rằng chiến dịch này là một đòn mạnh vào băng đảng đã định hình. Ông Trish Hanuken giải thích rằng họ vừa phá được một đường dây mua bán ma túy đã âm thầm hoạt động khá lâu và kiếm được rất nhiều tiền. Nhìn rộng ra thì xu hướng là các chủ hàng rút khỏi đường phố rồi tuyển mộ thanh thiếu niên vào đi giao hàng, bản thân chỉ thu tiền. Cho nên có rất nhiều trẻ em tham gia trong các vụ đâm chém ghê rợn. Tuy nhiên trước mắt chưa có dấu hiệu gì cho thấy người dân London có thể tránh được một cái tình trạng mà tính ra chỉ mới từ đầu năm đến giờ đã lấy đi trên 50 mạng sống của thanh niên. Lê Hải, London, RFI.